Một hôm đang ngồi trong lớp, chúng tôi bỗng nghe tiếng ầm ầm vọng tới, cả bọn giáo giác dồn ra cửa. Lựu đạn, một đứa nói. Lựu đạn làm gì nổ lớn vậy? Chắc là bom, một đứa khác nhận định. Bom đâu mà bom? Bom mà, tao nghe có tiếng máy bay. Cả bọn nhao nhao xúm vào tranh cãi. Sau đó nghe đài, chúng tôi mới biết là Nguyễn Thành Trung ném bom vào Dinh Độc Lập. Kể từ hôm đó, trường tôi giống như cái chợ, đứa nào muốn đến thì đến, không muốn thì ở nhà. Một vài giáo sư không còn thấy xuất hiện ở trường, chẳng biết đi đâu. Sinh viên dần dần bỏ lớp, sự tan rã bắt đầu. Tôi, Bảo và Kim Dung thuộc vào số sinh viên vẫn còn lui tới trường thường xuyên. Sự biến động trong thời gian gần đây tự nhiên gắn ba đứa tôi lại với nhau, mặc dù trước nay Kim Dung không ưa Bảo. Ba đứa tôi đến trường chủ yếu là kéo nhau đi uống cà phê và ngồi tán dóc để giết thì giờ. Uống cà phê đã, chẳng biết làm gì, chúng tôi đạp xe chạy lang thang trên phố. Chạy mỗi cẳng, chúng tôi lại tấp vào quán cà phê, rồi lại đạp xe đi, trong một tâm trạng chờ đợi, mơ hồ. Ngày 30 tháng 4, dì tôi không cho tôi ra đường, sợ đạn lạc. Tôi, Lan Anh và mấy chị em Quỳnh chạy ra trước đầu hẻm, đứng coi. Những bộ đồ lính đủ các binh chủng, nón sắt, giày ba đờ xô, bước lăn lóc đầy đường. Những chiếc xe Jeep cắm cờ đỏ sao vàng, chở đầy bộ đội chạy phút qua trước cặp mắt tò mò của dân chúng. Đây đó vẫn lại những tiếng hò reo, không biết từ phía nào và vì lý do gì. Thằng Tạo chạy ra đường, lựa một cái nón sắt đem úp xuống làm ghế ngồi. Chị Kim nạt một tiếng, nó hoảng hồn vứt cái nón trở ra ngoài đường, với vẻ tiếc rẻ. Đứng coi một lát, chúng tôi kéo trở vào nhà. Trong tâm trạng phấn khởi, mấy chị em Quỳnh cười nói luôn miệng, bàn luận linh tinh đủ thứ. Tôi chẳng vui mà cũng chẳng buồn, trong bụng cứ mong chóng được về quê gặp lại gia đình quyến thuộc. Thấy tôi lộ vẻ lo lắng bồn chồn, Trâm hiểu ngay tâm trạng tôi, nó trấn an. Anh đừng lo, vài bữa nữa thế nào cũng có xe ra ngoài Trung. Trong khi chờ dịp về quê, tôi ra trụ sở khóm phụ giúp bác tắm trai. Bác bây giờ là chủ tịch khóm. Bác nhờ tôi chép một danh sách dài dằng dặc những tờ khai gia đình. Suốt ngày tôi ngồi lì một chỗ, chép mỏi cả tay. Rồi thấy tôi viết chữ đẹp, bác giao tôi mấy hộp sơn đỏ và cây cọ, kêu tôi đi kẻ khẩu hiệu. Thoạt đầu tôi kẻ trên các bức vách của trụ sở khóm. Sau đó thấy sơn còn nhiều, tôi ngứa tay, vác cọ đi kẻ tùm lum. Đi rảo ngoài đường, thấy bức tường nào trong trống là tôi phết cho một lô khẩu hiệu. Thấy vậy, bác Tám khen tôi nhiệt tình với cách mạng. Tôi làm cách mạng được một tuần, thì có một người quen giới thiệu tôi với một chiếc xe tải sắp sửa đi Huế. Thế là tôi chào dì Dượng, từ biệt gia đình bác Tám, khăn gói lên đường. Lúc tôi bước chân ra, Lan Anh níu tay tôi dặn, anh về thăm quê rồi nhớ trở vào với em nghe. Trâm cũng dặn dò y như vậy. Quỳnh không nói gì hết, cô bé chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi thấy mắt Quỳnh đỏ đỏ. Đối với tôi, ánh mắt ấy có ý nghĩa sâu xa hơn tất cả những lời dặn dò. Chiếc xe tải tôi đi đầy ngạt người, già trẻ lớn bé đủ cả. Thoạt đầu tôi ngồi trong thùng xe bích bụng phía sau, nhưng rồi chen chúc một hồi, tôi cảm thấy khó thở, liền leo lên mui xe. Mui xe cũng đầy ắp người, nhưng ở ngoài trời thoáng gió, dù sao cũng thoải mái hơn. Xe chạy suốt đêm không nghỉ. Trên mui xe, ai buồn ngủ thì ngồi vô giữa. Những người ngồi chung quanh giăng tay che chắn, canh giữ, không để ngã xuống đường. Lát sau, mọi người lại đổi chỗ cho nhau. Khác hẳn sự lành lặn may mắn của Sài Gòn, dọc đường miền Trung đầy rẫy những dấu vết chiến tranh, những bức tường lỗ chỗ dấu đạn, những ngôi nhà đổ sập, những cột khói âm ỉ trải dọc đường đi. Đây đó trên những cánh đồng, trong những khu rừng cao su bạc ngàn, vô số những loại xe quân giới nằm vương vãi, chỏng chơ, hàng hàng lớp lớp. Chiều tối hôm sau, tôi về đến nhà. Thấy tôi xuất hiện, mấy đứa em tôi kêu lên mừng rỡ, còn mẹ tôi thì ôm chặt lấy tôi, mừng mừng, tủi tủi. Nhìn quanh thấy gia đình đông đủ, tôi nhẹ hẳn người, nỗi lo lắng nặng nề bao lâu nay lập tức tan biến. Ba tôi cũng có mặt ở nhà, hỏi ra mới biết ông về nhà gần 2 tháng nay, sau khi đơn vị của ông bị đánh tan tác trên mặt trận Tây Nguyên. Tôi ở chơi với gia đình và đi lanh quanh thăm bà con hàng xóm. Chừng được một tuần thì ba mẹ tôi giục tôi vào lại Sài Gòn. Ba tôi nói, con vào trong đó sớm để coi nhà trường có thông báo gì không. Ở nhà mọi chuyện đã có mẹ con lo, con nên chú tâm học hành, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Lúc này ba tôi đã nhận được giấy gọi đi học tập cải tạo. Tôi tính đợi cho ba tôi đi, rồi tôi mới đi, nhưng ba tôi không chịu. Ông sợ tôi vô trễ, lỡ gặp chuyện gì trục trặc, nhà trường không nhận. Thế là tôi khăn gói trở vô Sài Gòn, nhanh hơn dự tính. Hôm tôi vào, mọi người xúm lại hỏi han rối rít, nghe gia đình tôi và bà con họ hàng đều bình yên, ai nấy đều mừng. Lan Anh đi tò tò theo tôi hỏi, anh vô đây học tiếp thật chứ? Tôi cốc nó một cái, không thật thì anh trở vô đây làm gì? Nó xoa đầu, em sợ anh vô thu dọn đồ đạc về luôn. Tôi cười, nếu về luôn thì anh đã về rồi, anh có đồ đạc gì đâu mà dọn. Có chứ sao không, ở bên nhà bác Tám đó. Tôi trố mắt, anh có gửi đồ đạc gì bên bác Tám đâu? Lan Anh không đáp mà đứng cười hí hí. Tôi bất giác hiểu ra nó muốn nói đến Quỳnh, người yêu của tôi mà nó dám kêu là đồ đạc, cái con quỷ con này. Tôi định cốc nó một cái thì nó đã bỏ chạy mất. Tối đó tôi rủ Trâm, Quỳnh và Lan Anh đi ăn bánh cuốn. Trâm ngó Quỳnh nói, ảnh ở ngoài quê mới vô, đi chơi với ảnh cho vui. Nhưng Quỳnh vẫn lắc đầu, tối nay em có việc, phải ở nhà. Khi nói câu đó, Quỳnh nhìn tôi mỉm cười, ra ý xin lỗi. Không có Quỳnh, buổi đi chơi mất hết hứng thú. Tôi ăn chẳng thấy ngon và trò chuyện với Trâm và Lan Anh một cách lơ đãng. Cho đến khi ra về, tôi vẫn còn băn khoăn dây dứt về thái độ của Quỳnh. Và tối đó, tôi mang theo cả nỗi buồn mênh mông vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi đạp xe vào trường. Từ ngày giải phóng đến nay, đây là lần đầu tiên tôi trở lại trường, nên lòng cứ hồi hộp, đoán non đoán già đủ thứ. Tôi gặp Kim Dung ngay tại cổng trường, tôi mừng rỡ và xúc động nắm lấy tay nó. Tôi tưởng Kim Dung đi rồi chứ. Đi đâu? Vụ ấy mà. Nó cười. Chỉ có ông bà tôi vụ thôi, tôi vụ luôn thì bỏ ông lại cho ai? Tôi tò mò. Lúc Kim Dung đòi ở lại, hai người có nói gì không? Nó nhún vai. Tôi đâu có đòi, tôi ở lại là hoàn toàn ngẫu nhiên thôi. Đúng lúc ra phi trường thì tôi lại đi Long Bông, ở đâu ở đâu. Khi tôi về đến nhà mới hay ông bà già đợi không được, đã đi rồi. Nói xong nó liếc tôi, còn ông làm gì mà mất tâm mất tích vậy? Tôi về quê. Trong khi tôi đang kể cho Kim Dung nghe về tình hình gia đình tôi thì thằng Bảo dẫn sát tới. Thấy tôi nó cười toe. Tao tưởng mày sợ quá mày trốn rồi chứ. Sợ cái gì? Sợ lao động. Tôi ngơ ngác. Lao động gì? Nó nheo mắt cười cười. Lao động gì thì lát nữa mày sẽ biết. Đúng như nó nói, lát sau thì tôi biết liền. Chúng tôi vô lớp, ngồi học hò học hát một hồi, rồi đổ xô ra ngoài đi làm vệ sinh. Sinh viên các lớp chia nhau từng tốp dãy cỏ, quét sân, đốt rác, khiêng bàn khiêng ghế, chạy tới chạy lui nhộn nhịp. Tôi vừa dãy cỏ vừa hỏi thằng Bảo, hổng rầy trường mình đã học hành gì chưa?
Chưa, phải lao động đã, lao động là vinh quang mà.
Thực tế là suốt một thời gian dài sau đó, chúng tôi chưa đi vào học tập chuyên môn, mà chủ yếu là sinh hoạt chính trị, tham gia các công tác xã hội và đi lao động ở các nông trường. Tôi ngạc nhiên khi thấy Kim Dung tham gia lao động rất vui vẻ và tích cực. Trước đây, tôi cứ tưởng con nhà giàu như nó chẳng bao giờ cầm nổi cây cuốc, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tuy vậy, do cách ăn mặc của mình, Kim Dung vẫn bị các cán bộ của trường và của lớp liệt vào phần tử tiêu cực. Trong các buổi sinh hoạt, đứa nào phê phán nó là nó cự lại liền. Bộ làm cách mạng là không cho người ta ăn mặc theo ý mình hả? Nhưng cái áo gì mà dài quá? Áo tôi dài kệ tôi, mắc mớ gì mấy người. Vì vậy mà tụi kia không ưa Kim Dung. Tôi với thằng Bảo chơi thân với Kim Dung cũng bị ghét lây. Nhưng chuyện ở trường không làm tôi buồn bằng chuyện ở nhà. Quỳnh càng ngày càng có vẻ xa lánh tôi, hoặc ít ra tôi cũng cảm giác như vậy. Trước đây
hai đứa tôi thân mật, gắn bó với nhau bao nhiêu, thì bây giờ lại xa xôi, hờ hững bấy nhiêu. Mỗi lần tôi rủ Quỳnh đi chơi như trước đây, bao giờ Quỳnh cũng thoái thác với nhiều lý do. Sau vài lần bị từ chối như vậy, tôi đâm ra xấu hổ và ngại ngừng. Và những lần sau đó, tôi nhận ra mình bắt đầu rụt rè, lúng túng mỗi khi giáp mặt Quỳnh. Điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ.
Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có em, ai chung bước dối nhau dần dần. Không có em, đường xưa răng mắt mây trôi, chiều nào hai đứa trôi đôi lặng nhìn mùa thu lá rơi. Sóng cao không có em cho cô vắng dấu chân hẹn hò, không có em mùa thu tôi lá hương bay, mùa đông buốt giá qua đây vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em đời mình sao vắng mộng mơ cơn mê chiều, không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ xin cho nhau lời vô về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em một mình ta với ta ngày dài, tôi chẳng qua tuổi hoang trôi vai dày như ước mơ, xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi xin tình yêu ấy lên rồi mai mình em thôi trên phố người. Không nói tiếc khát khao đợi chờ, không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say đời gian dối cô đơn mình ta.
Đã bao nhiêu đêm, tôi trằn trọc nằm phân tích, tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột kia, nhưng không tài nào giải thích nổi. Tôi lờ mờ hiểu rằng có một điều gì đó xảy ra trong những ngày tôi về quê. Bởi vì ngay hôm tôi trở vào Sài Gòn,
thái độ của Quỳnh đã thấy khanh khác. Nhưng điều đó là điều gì thì tôi chưa khám phá ra. Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết, nhưng xem ra không có giả thuyết nào hợp lý. Chẳng lẽ Quỳnh lại nghi ngờ một điều gì đó trong quan hệ giữa tôi và Kim Dung? Hay là có một anh chàng nào xuất hiện trong những ngày vắng mặt ngắn ngủi của tôi? Tôi lạc lối giữa một rừng câu hỏi và không biết làm sao mò mẫm được lối ra. Tôi định gặp Quỳnh hỏi cho ra lẽ, mặc dù tôi cảm thấy đó không phải là hành động khéo léo nhất. Lúc này Trâm đi công tác ở phường đoàn. Trong khi chờ thi vào đại học, Quỳnh cũng hay theo chị đi công tác, rất ít khi có mặt ở nhà. Những lúc về nhà, Quỳnh chẳng còn coi chơi bên tôi như trước kia. Thậm chí những khi tôi sang bên Quỳnh, cô bé cứ ngồi lì trên gác, dường như muốn tránh mặt tôi. Một hôm, tôi đứng vơ vẩn ngoài đầu hẻm, bỗng thấy Quỳnh đi đâu về. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến tôi tái người đi, như bị điện giật. Nhưng tôi chưa kịp bắt chuyện, thì Quỳnh mỉm cười chào tôi, rồi rảo bước đi thẳng. Tôi đứng người, vội vã đuổi theo. Quỳnh! Cô bé dừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy anh Chương? Trong một thoáng, tôi cảm thấy hụt hẫng, như đang rơi xuống một hố thẳm sâu hút với tốc độ chóng mặt không sao cưỡng được. Anh đã từng yêu đôi mắt của em biết bao, cái đôi mắt hồn nhiên và ngây thơ kỳ lạ đó, đã đánh thức trong anh những kỷ niệm long lanh và rực rỡ của tuổi thơ, đã lay động nơi anh những xúc cảm dịu dàng và bí mật. Sao bây giờ lại có thể che giấu trong đó, để ngạc nhiên giả vờ và lãnh đạm, cả đôi môi của Quỳnh nở, bây giờ phát ra những nụ cười không thật, và đôi môi ấy lại vừa hỏi tôi bằng một giọng điệu thờ ơ, xa lạ, chẳng khác gì hỏi kẻ qua đường. Tôi nói và cảm thấy cổ mình ngàn lại. Anh không hiểu. Thấy tôi ấp a ấp úng, Quỳnh dậm chân tỏ vẻ sốt ruột. Anh nói gì thì nói lẹ lên, em còn phải đi công chuyện. Câu nói của Quỳnh chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào ngực tôi. Tôi cố kìm cơn giận dữ cay đắng đang chực bùng lên và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Em đang vội thì thôi, để hôm khác. Thực ra cho đến lúc này, tôi không tin vào cái hôm khác đó lắm. Sau lần gặp Quỳnh ngoài đầu hẻm, vừa tự ái, vừa chán nản, tôi đã muốn buông xuôi. Nhưng rồi nỗi dây dứt của tình yêu thôi thúc, tôi phải gặp Quỳnh, phải nói cho cô bé biết nỗi khổ tâm của tôi, và tìm hiểu lý do nào đã khiến Quỳnh đối xử với tôi như vậy. Lần này suốt một tuần, tôi phục kích đối phương trên gác. Đến một hôm, quan sát qua lỗ thủng của bức vách, tôi thấy Quỳnh đang ngồi đọc sách trên bàn. Tôi liền chạy qua, nhưng tấm cửa lưới đã khóa bên trong. Tôi gọi cửa, mẹ Quỳnh bước ra. Đi đâu đây cháu? Trước này, tôi qua chơi bên Quỳnh là chuyện tự nhiên, chẳng bao giờ mẹ Quỳnh lại hỏi tôi một câu khách khí như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn lễ phép đáp. Cháu đi tìm Quỳnh. Mẹ Quỳnh mở cửa. Cháu vô chơi, nhưng Quỳnh không có nhà, nó đi đâu từ trưa tới giờ. Không có Quỳnh thì tôi vô chơi với ai? Nhưng rõ ràng Quỳnh mới ngồi đây kia mà. Tôi bước vô nhà và đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên Quỳnh đi vắng, tài thật. Tôi đoán cô bé chắc lại trốn trên gác, nhưng chẳng lẽ tôi lại nói toẹt ra điều đó. Tôi đành tản lờ, ngồi nói chuyện với mẹ Quỳnh vài câu ngượng ngạo, rồi lủi thủi ra về. Qua sự kiện đó, tôi chua xót nhận ra rằng, nghe mẹ Quỳnh cũng đồng tình với thái độ lạnh nhạt mà Quỳnh dành cho tôi, thậm chí đồng tình một cách quá sốt sắng. Tôi vốn là người hời hợt, vô tâm, nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến cách đối xử của gia đình Bác Tám đối với tôi. Chẳng bao lâu, tôi buồn bã hiểu rằng tình cảm mọi người quả nhiên đổi khác, mặc dù điều đó rất khó nhận ra. Trừ thằng Tào còn bé, còn mọi người dù vẫn cười nói, vẫn vui vẻ, thậm chí vẫn tốt bụng với tôi, nhưng không khí thân mật, gần gũi kiểu gia đình ngày xưa đã biến mất. Ba mẹ Quỳnh và chị Kim bây giờ xem tôi như một người khách. Chỉ có Trâm là không thay đổi, mặc dù đi công tác suốt ngày, ít khi gặp tôi, nhưng mỗi khi gặp, nó thường rủ tôi đi uống nước sinh tố và ngồi kể lung tung về chuyện công tác của nó. Những lúc ấy, ngồi mỉm cười nhìn Trâm ba hoa liếng thoáng, tôi như chìm vào một cảm giác ấm áp dễ chịu và quen thuộc.
Nó nói một thôi một hồi, chợt thấy tôi ngồi im, liền quay sang cười hì hì. Quên nữa, nãy giờ tôi lo dành nói, mà không để anh nói. Tôi có gì đâu mà nói. Chừng nào Trường Anh mới dạy văn hóa lại? Sắp rồi, nghe nói ít bữa nữa. Dù Trâm đối với tôi vẫn thân thiết như cũ, nhưng trong những câu chuyện giữa chúng tôi gần đây, rõ ràng Trâm cố tình không nhắc đến Quỳnh. Thấy vậy, tôi cũng làm thinh luôn. Điều đó khiến cho câu chuyện giữa tôi và nó đôi khi đâm ra không được tự nhiên. Có lần không nén được, tôi hỏi thẳng Trâm, có chuyện gì xảy ra với Quỳnh vậy? Trâm im lặng một lúc, rồi thở dài. Anh hãy quên nó đi. Tôi nghe miệng mình đắng ngắt. Tại sao vậy? Trâm nói, giọng buồn buồn. Nó không xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi nắm chặt tay. Nhưng mà tại sao? Trâm ngó lơ đi chỗ khác. Bây giờ tôi chưa trả lời anh được, nhưng rồi anh sẽ biết. Suốt một thời gian dài sau câu chuyện đau lòng đó, tôi cảm thấy thế giới trở nên buồn tẻ. Nhưng dù thế giới buồn tẻ hay vui nhộn, con người ta cũng cần phải có cơm để ăn. Tôi lại đang gặp khó khăn về chuyện đó. Những tháng đầu tiên sau giải phóng, mẹ tôi còn gửi tiền cơm vào cho tôi, nhưng thời gian gần đây thì ngưng hẳn. Tôi biết gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Bà tôi vắng nhà, mẹ tôi một mình nuôi 6 đứa con hẳn là vất vả, gian nan. Nhất là từ trước đến nay, mẹ tôi chỉ biết trông nom nhà cửa, con cái, đâu có quen cày cuốc như công việc hiện nay. Dượng tôi vẫn đi làm ở cơ quan cũ, vì tôi công tác ở hội phụ nữ, trong nhà chẳng dư dả gì, do đó tôi luôn cảm thấy áy náy về tình trạng ăn theo của mình. Thường thường để nhảy gánh cho gia đình dì tôi chỉ ăn cơm ở nhà bữa tối, còn bữa trưa tôi ăn ké với mấy đứa bạn trong trường. Đứa nào muốn ăn cơm tập thể thì mua phiếu, tới bữa cứ gom đủ 4 phiếu, bếp ăn phát một mâm. Khi lãnh cơm, thay vì lấy 4 chén, thằng Bảo lấy dư một cái cho tôi ăn ké. Tôi sống như vậy được một tuần thì Kim Dung can thiệp. Kim Dung cũng ở lại trường buổi trưa, nhưng nó ăn cơm trong lon Nigo đem theo. Trong khi đám con trai tụi tôi xuống thích ở nhà ăn tập thể, thì Kim Dung và mấy đứa con gái khác ngồi giữa lưng vô cột, dở cơm ra ăn. Một buổi trưa, lúc tôi chuẩn bị đi ăn với tụi thằng Bảo, thì Kim Dung quát tôi. Ông lại đây, tôi nhờ cái này chút. Tôi bước lại, Kim Dung đưa lon Nigo cơm cho tôi. Phần của ông nè. Thấy tôi ngần ngừ, nó nhấn lon cơm vào tay tôi. Cầm đi, tôi có phần đây rồi. Vừa nói, nó vừa lấy trong giỏ ra một lon cơm khác. Lâu này, Kim Dung đã tập cho tôi có bản lĩnh trong chuyện này, nên tôi cầm lấy lon cơm, ăn tỉnh, chẳng mắc cỡ gì hết. Tôi dở lon cơm thấy có mấy con tép, ăn một hồi thấy phía dưới toàn chả lụa. Tôi liếc nó, làm gì mà chôn kỹ vậy? Nó cười, để phía trên ông ăn hết, lát nữa lấy gì ăn cơm. Kể từ bữa đó, trưa nào Kim Dung cũng nuôi tôi, mãi đến khi tôi ra trường. Nhưng không vì vậy mà tôi không nghĩ đến chuyện kiếm việc làm thêm, mặc dù tôi chưa biết mình sẽ làm được những việc gì. Một hôm, thằng Bảo khoe tôi. Tao tìm được việc làm rồi, mày làm không? Tôi mừng rỡ. Làm gì vậy? Đạp xích lô. Tôi xịu mặt. Mày giỡn hoài. Nó nhướng mắt. Tao nói thật chứ nói chơi với mày sao? Tôi nhìn nó vẻ nghi ngờ. Tụi mình làm sao đạp xích lô nổi? Nó cười toe. Sao không nổi? Tao đạp mấy ngày nay rồi. Tôi nhếch mép. Xạo đi mày. Nó khoát tay. Mày không tin thì tối nay tao ghé. Tối đó, thằng Bảo đạp xích lô đến nhà tôi thật. Nó để xích lô ngoài đầu hẻm, rồi chạy vào kêu tôi. Chưa thấy xa đâu, chỉ mới nhìn thấy nó, tôi đã tin liền. Không biết nó kiếm ở đâu một cái áo màu cháo lòng cũ xì, cái quần vá chằng vá đực, lại thêm cái mũ kaki của lính. Trông nó giống hệt mấy tay đạp xích lô chuyên nghiệp. Dòm nó, tôi không nhịn được cười. Nó dẫn tôi ra tham quan chiếc xích lô, vừa chỉ chỏ, vừa dẫn giải. Tụi mình đi học ban ngày, chỉ có thể chạy xe vào ban đêm, từ 5 giờ chiều trở đi. Xe thuê bên cầu chữ Y, đáng lẽ phải đặt tiền cọc, nhưng chỗ này tao quen, nên người ta thông cảm, không bắt nóng. Tôi vừa rờ rẫm chiếc xe, vừa nghe nó hùng hồn thuyết minh, trong bụng đã thấy khoái khoái. Lát sau bảo bắt tôi leo lên xe để nó hướng dẫn thực tập. Nó dạy tôi cách ngã lái, quay đầu, bóp thắng. Thoạt đầu tôi chạy tới chạy lui trong hẻm. Sao thấy dễ, tôi phóng ra đường. Thằng Bảo chạy kè kè bên cạnh, miệng la inh ỏi. Chậm chậm chút, chậm chậm chút. Khi quanh xe về nhà, tôi nói với nó, vậy là ngày mai tao hành nghề được rồi. Nó khịt mũi. Chưa đâu, mày phải học thuộc các địa danh đã. Địa danh gì? Người ta kêu tao chở đi đâu thì tao cứ địa chỉ đó mà chở đi, chứ lo gì. Nó nhăn mặt. Khổ quá, ông không biết gì hết. Mấy bữa nay con chạy xe, con mới phát hiện ra một điều, là thiên hạ ít bao giờ nói xuất nhà và tên đường ra cả. Họ chỉ bảo về ngã ba ông Tạ hay tới công trường Cộng Hòa, gọn lõn thế thôi. Nếu ông hỏi lại chỗ đó là chỗ nào, thì người ta cho ông là gà mờ, không đáng tin cậy, và họ sẽ đón xe khác ngay. Hóa ra đạp xích lô mà cũng phức tạp gớm. Ngày hôm sau, thằng Bảo đưa tôi một tấm bản đồ địa lý dành riêng cho dân đạp xích lô, do nó biên soạn. Trong đó chỉ rõ cổng xe lửa số 6 ở chỗ nào, ngã tư Nancy ở đâu. Tôi bỏ mất 3 ngày để học địa lý, mồm lúc nào cũng lẩm bẩm. Xóm gà, xóm chiếu, cây sứ, cây điệp, làng ông, làng trà, đến tái cả quai hàm. Học địa lý xong, tôi còn phải học kinh tế. Chở từ đâu đến đâu, lấy bao nhiêu tiền, rồi chở một người thì sao, hai người thì sao, ba người thì sao. Thằng Bảo dạy cái gì, tôi lấy sổ tay ghi chép cái đó. Mặc dù tôi nhẩm sức mình chỉ chở nổi hai người là cùng, mà trong hai người đó, phải có một người là con nít kia. Chỉ có một chiếc xe, nên tôi với thằng Bảo phải thay phiên nhau đạp. Nó một ngày, tôi một ngày. Buổi xuất hành đầu tiên của tôi, nó đạp xe theo hộ tống và xem có sai sót gì về nghiệp vụ thì uống nắng kịp thời. Đi ngang một ngã ba, thấy có hai người đang đứng trên lề đường. Tôi thắng xe lại hỏi, anh chị về đâu? Hai người lắc đầu làm tôi cục hứng, đạp đi luôn. Thằng Bảo chạy rề rề theo, cao giọng lên lớp. Dân trong nghề không bao giờ gọi khách là anh chị, mà phải nói thầy hai về đâu mới đúng điệu. Thằng Bảo nói làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi đến Sài Gòn. Người ta kêu tôi là thầy hai, khiến tôi sướng rơn trong bụng. Mà nếu người ta muốn đi, thì người ta tự động kêu mày, không việc gì mà phải gọi thẳng vào mặt họ như vậy. Bảo tiếp tục giảng bài. Thay vì dừng xe lại, thì mày tà ngang qua mặt họ. Nếu họ không thấy mày, thì mày gõ cái thắng tay kêu lắc cắt để họ chú ý. Tôi vừa đạp xe, vừa lẩm nhẩm cho nhớ những lời dặn dò vàng ngọc của nó. Bữa đó, rảo đến khoảng 9 giờ tối, tôi cũng chạy được mấy cốt xe ra trò. Thằng Bảo theo tôi đến 6 giờ thì bỏ về. Trước khi chia tay, nó nói, tao có để chai nước với sợi xích sắt sau niệm xe cho mày đó. Chi vậy? Chai nước để uống khi nào khác, còn sợi xích để đánh lộn. Tôi há hốc miệng. Đánh lộn? Chứ sao? Tao giấu sợi xích ở đó để đề phòng khi bị giật xe, mình có vũ khí mà chiến đấu. Tôi rụt vai. Ốm nhom như tao mà chiến đấu cái móc gì? Thế tụi nào xông vào giật xe là tao bỏ chạy trước. Không được, mày phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Mày làm mất xe là tao đi tù liền. May mà suốt thời gian đạp xích lô, tôi chưa bị giật xe lần nào. Chắc là thằng Bảo chưa đến số đi tù. Gia đình tôi và gia đình bác Tám không ai biết tôi đi đạp xích lô. Tôi giấu biến. Nếu biết, tất dị dưỡng tôi sẽ cản. Chiều nào chạy xe, tôi đi bộ ra ngã bảy, nhận bàn giao xe từ người chạy xe ban ngày. Buổi tối, sau khi trả xe, tôi lại thả bộ về nhà. Vì tôi hỏi, tôi bảo là đi dạy kèm. Thông thường chạy xe đến khoảng 9-10 giờ tối, tôi đã kiếm đủ số tiền cơm nước cho một ngày. Từ giây phút đó, để giữ sức ngày mai đi học, tôi không rước khách nữa, chỉ đạp xe tà tà đi trả. Trời tối, gió mát, những ánh đèn thủy ngân tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu, mơ màng trên đường vắng. Đó đây vẫn lại những tiếng lá trò chuyện thì thầm. Những lúc ấy, vừa thong thả đạp xe đi, tôi vừa nhớ Quỳnh Gia Diết.
Đêm nay một mình anh cô đơn dưới ánh đèn vàng. Đêm nay để hồn anh đi hoang trong cơn đau, nghe nước mắt mặn lời trong cơn mê. Thương nhớ đã nhiều rồi, khói thuốc nào đưa anh về dĩ vãng, hơi men nào đưa anh vào cơn say. Mưa rơi giọt lệ rơi theo nhau dẫm nát hồn người. Trăng rơi cuộc tình ta chia phôi. Anh thương em cho em hết nụ cười, anh yêu em cho em hết cuộc đời. Góp nỗi sầu anh chôn vùi quá khứ, gom cơn buồn anh xa người hôm nay. Bờ môi giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay. Bàn tay nào một ra chờ em về đêm nay. Mưa vẫn rơi lòng đời, em vẫn đi quên mất một người. Sao đành xa anh, sao đành quên anh, sao đành bỏ anh. Yêu nhau một đêm xuân, bên em anh đánh mất đường về. Xa nhau tàn mùa xuân không hay. Yêu nhau một đêm xuân, bên em anh đánh mất đường về. Xa nhau tàn mùa xuân không hay. Anh đưa tay mong bắt ánh mặt trời, anh quay lưng mong trốn tránh loài người. Tiếng hát buồn anh ru người phút cuối. Xa em rồi anh còn gì em ơi.
Bye.